呀，那你但你慢慢追追钱差不钱，你得来便宜的，可是你慢慢追追的钱差吧。
Dạ, thầy nói ra hôm trước, tạm lớp mình đã học xong phần tư thế ngồi 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na rồi.
Now that here that we talk about that how you have to generate the dirva, generate the refuge, bodhicitta dirva.
Ở trong phần phần nghi lễ chuẩn bị bước thứ ba thì ngồi theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na với lại đọc lời quy y với lại phát tâm bồ đề thì hôm nay sẽ tiếp thầy sẽ giảng tiếp phần đọc lời quy y với phát tâm bồ đề.
Here are a few important points, okay? So you all have to understand.
Thì ở đây sẽ có một vài điểm quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ.
Okay, now the generally, the Vajrayana meditate, how you, before you do the meditation. Okay, generally, when you start doing the meditation, I think you have learned that how you have to sit.
Thì trong cái phần này hướng dẫn chúng ta là phải phải ngồi thiền như thế nào thì trước khi mà chúng ta thiền mình chuẩn bị thì ở trong phần nghi lễ thứ ba này hướng dẫn chúng ta phải ngồi tư thế ngồi như thế nào. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị tư thế xong rồi thì chúng ta tập trung vào hơi thở của mình.
So here then again the what you have to do is you have to keep your focus on your breath.
Nên phần quan trọng ở bước này là chúng ta phải giữ sự tập trung của mình luôn luôn tập trung vào hơi thở.
If the focusing on your breath means when you focusing on your breath means inhale or exhale the breath, then you just meditate on your breath for the few minutes.
Thì tập trung vào hơi thở ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta hít vào và chúng ta thở ra thì toàn bộ cái sự tập trung của tâm mình hướng vào cái hơi thở cái vào thở ra đó và mình giữ sự tập trung trong vòng vài phút à.
So while you are meditating on your breath, what you have to do is that just focus on your breath. Once you cannot focus on your breath, then inhale or exhale the breath and count one. Then inhale or exhale and count two. Up till like you just count up till 7, 15 or 21.
Thì khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở trong vòng vài phút mà và giữ sự tập trung đó thì chúng ta chỉ cần làm đơn giản là mình hít vào và mình thở ra, hít vào và thở ra và luôn giữ tập trung vào hơi thở. Thì khi nào mà mình phân tâm có nghĩa là mình không có còn tập trung được vào hơi thở của mình á và sau đó thì mình chợt nhận ra là mình vừa mới bị phân tâm rồi thì mình cần phải quay lại tập trung trở lại vào hơi thở và cái cách làm lúc đó là chúng ta hít vào và thở ra đếm là một rồi hít vào thở ra đếm là hai thì mình đếm liên tục cho tới 7 hoặc là 15 hoặc là 21 để mình tập trung trở lại vào hơi thở được.
Okay.
Thầy nói với lại lớp là quý vị nào mà mình chưa có bật video lên thì mình bật video lên cho thầy xem ạ.
Because I want to see that whether you are listening very properly or the just you are just listening like a music.
Dạ, tại vì thầy muốn xem là mình có ngồi học đàng hoàng không ạ, hay là mình chỉ cứ để máy đó rồi mình nghe giống như là nghe nhạc.
So the that now the one you are focusing on the breath, most important the two parts are here when you are focusing on your breath.
Thì ở trong bước thở và tập trung vào hơi thở này thì có hai phần quan trọng mà mình cần phải để ý.
Okay, so when you are meditating on the focusing on your breath, first thing is a focus. Whenever your mind is getting distracted, then inhale or exhale count one. Then inhale or exhale count two. Up till 15 or up till 21, okay?
Cho nên cái phần cái đầu tiên mà mình cần phải để ý là khi mà trong cái lúc mà mình đang tập trung vào hơi thở đó mà mình bị phân tâm á thì cái cách để mà mình tập trung trở lại vào hơi thở là mình vừa thở và mình vừa đếm, có nghĩa là hít vào và thở ra mình đếm là một rồi lại hít vào thở ra mình đếm là hai thì mình sẽ đếm cho tới 7 hoặc là cho tới 15 hoặc là 21.
Because this is the one important thing is that sometimes whenever in our mind there are a lot of the thoughts coming in our mind. Then the many thoughts come sometimes that thought will get, you will get very disturbed with a lot of the thoughts coming.
Tại vì lý do tại sao mà chúng ta phân tâm đó là bởi vì trong tâm của chúng ta khi mà mình tập trung vào một việc đó thì tâm chúng ta có rất là nhiều chuyện khác mình có thể mình sẽ suy Ngoài đó thì được tính là mình bị mất tập trung mà. Thì khi mà bị mất tập trung, bị phân tâm như vậy thì tìm cách để mình tập trung trở lại.
So that's why the how you can have the mind less thought. That is the first step. What you have to do is focusing on your breath. Okay.
Dạ, cho nên là cái cách tập trung hơi thở ở đây với mục đích là để làm sao cho tâm mình nó được tĩnh lặng và nó không có bị tạp niệm quá nhiều ạ. Cho nên mình tập trung hơi thở với cái mục đích là cho tâm mình nó bình ổn trở lại ạ.
Now the things, okay, Dhamma. And now that this week, what you have to do is the meditating on your breath, okay? At least 10 to 15 minutes, okay, daily, okay?
Dạ, thì bài tập tuần này thì chúng ta về nhà hãy tập mà thiền và mình hít thở rồi tập trung vào hơi thở của mình. Thì mình có thể ngồi tập trung vào hơi thở, mình giữ cái sự liên tục đó trong vòng 15 hay là 20 phút ạ.
Okay, so, okay, that's what you have to do, okay. So now the other thing is that when you are the meditating, especially that whenever the negative thoughts comes into your mind, it will be very helpful that you just inhale the in exhale or inhale the breath and the focus on your breath.
Dạ, thì khi mà mình đang thiền và đang tập trung như vậy và bỗng dưng là mình nhận ra mình đang nghĩ một cái điều gì khác á, lúc đó mình gọi là phân tâm. Thì lúc mà mình phân tâm như vậy thì mình tập trung trở lại hơi thở của mình bằng cách là cứ hít thở rồi đếm như là khi nãy thầy hướng dẫn.
So that's why the what you have to do is the mainly that what you have to do is that that this is the meditation, especially the when the lot of the negative thoughts arise in the your mind, then you just inhale or exhale the breath and the focus on your.
Dạ, hoặc là trong lúc bình thường nếu mà mình đang tập trung về gì đó rồi mình lại bị phân tâm, mình mất tập trung, thì cái cách để mà mình tập trung trở lại thì mình cứ hãy hít thở và mình tập trung vào hơi thở của mình là cái cách để mình ổn định tâm mình và không bị mất tập trung nữa.
Okay, so this is it. That's the number of this is it. And now the after that, what you have to do is then you have to practice with the regenerating the refuge. Okay.
Dạ, thì ở cái phần nghi lễ chuẩn bị cái bước thứ ba này sau cái phần ngồi đúng tư thế với lại tập trung vào hơi thở xong thì sẽ đến phần quy y và phát tâm Bồ Đề ạ.
That is a very simple. So now you read in the book on the liberation of power. So I will make it very simple. Okay.
Dạ, thì cái phần mà đọc lời quy y với lại phát tâm Bồ Đề như trong sách giải thoát trong lòng tay hướng dẫn thì cũng rất là đơn giản. Cho nên thầy nói mình có thể mình tham khảo sách. Phần sau đây thì thầy sẽ tóm lược lại những cái ý chính đơn giản cho mình biết thôi ạ.
Then what you have to do is in this just visualize the Buddha Shakyamuni.
Dạ, thì ở trong cái phần mà quy y với lại phát tâm Bồ Đề này chúng ta đơn giản chỉ cần nghĩ đến Đức Phật Thích Ca thôi.
So when you visualize the Buddha Shakyamuni, so in the liberation form, it talks about a lot of the Buddha Shakyamuni, very detailed explanation about his throne and all like this. That will make you more confused. Just visualize the Buddha Shakyamuni, real like a human form and the 3D shape.
Dạ, nếu mà chúng ta đọc ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay sẽ đến phần bắt đầu mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với cái bệ ngồi, rồi tất cả mọi cái chi tiết trên thân, rồi chi tiết bên ngoài vân rất là phức tạp. Nếu mà mình nghĩ đến những cái chi tiết đó thì sợ là quá phức tạp mình không nghĩ được, thì chỉ cần đơn giản nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái hình dạng giống là người giống như mình như vậy, đang ngồi phía trước mặt mình nghĩ đơn giản như vậy thôi à.
So this is the first step that how you can build up the relation with the Buddha.
Dạ, thì đây cái cách mình nghĩ đến Đức Phật là cách mình xây dựng cái mối quan hệ, cái kết nối của mình đối với Đức Phật.
So now here the one very simple question comes ways of.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta có một cái câu hỏi rất là quan trọng, đó là Đức Phật ở đâu?
So now you will think, oh, Buddha might be in the Buddha's pure land.
Nếu mà hỏi là Phật ở đâu thì có thể mình sẽ nghĩ là Phật chắc là đang ở cái nơi của ngài, cõi tịnh độ nào của Phật.
The person who lives in the pure land, such a billions of the kilometer away, how can he help you?
Thì nếu mà mình nghĩ là có một Đức Phật ở cái cõi tịnh độ của Phật cách đây cả 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 hàng hàng triệu hàng tỷ cây số rất là xa như vậy á, thì một cái người ở xa thật xa như vậy làm sao có thể giúp mình đang ở ngay tại đây?
Then you will say you don't know.
Thì nếu mà đặt câu hỏi ngược lại cho mình thì mình nghĩ là mình không biết Đức Phật ở đâu.
So that's the one thing. If you are not knowing that how can that Buddha can help you, then the how the Buddha will help you.
Nếu mà mình nghĩ đến Phật mà mình không biết Phật ở đâu á, thì thì Phật giúp mình như thế nào? Nếu mà mình không biết cái người muốn giúp đỡ mình đang ở đâu thì làm sao người đó có thể giúp được mình?
So that's why the always you remember the Buddha is not such a far away in the Pure Land. Okay, visualize the Buddha and always remember that the Buddha is on the top of your hand. Okay.
Cho nên mình khi mình nói là mình nghĩ đến Đức Phật thì đừng có nghĩ rằng Đức Phật ở một cái nơi chốn xa xôi nào đó, ở một cái cõi tịnh độ xa xôi nào đó cách mình rất là xa. Đừng nghĩ như vậy. Lúc đó mình hãy nghĩ là Đức Phật hiện diện ngay trên đầu của mình. Có thể Đức Phật ngài đang ngự, ngài đang ngồi ngay trên đầu của mình. Nghĩ gần như vậy thì Phật sẽ gần gũi với mình hơn.
Okay. Now the what we have to do is here the one important point is that when you are when you are practicing the refuge, no? Practicing the refuge first, what you visualize the Buddha Shakyamuni just front of you and the Buddha Shakyamuni with a well 3D form, okay? Well with the 3D form, okay? Mm-hmm.
Dạ, cho nên khi mà mình quy y, mình nghĩ đến Phật thì mình hãy nghĩ đến Phật ở trong cái hình tướng rất là sinh động, giống như là cái thân người này của mình, cái thân người ba chiều. Thì mình có thể suy nghĩ đến Phật sinh động là Phật đang ngồi hiện diện ngay phía trước mặt của mình.
Okay, then 3D form and then what important thing is there that whenever you pray for the Buddha, just Buddha take us like a human, okay? Very close to you that as a human, okay? As a human, okay? Not like something like in the picture or statue, okay?
Yeah, và khi chúng ta nghĩ đến Phật và mình cầu nguyện với Phật điều gì đó thì hãy nghĩ Phật rất là gần gũi với mình ở phía trước mặt của mình trong một cái hình dạng người giống như là mình vậy. Thì mình nghĩ như vậy mình có được cái kết nối rất là gần gũi với Phật.
So then what you have to start is then you just say the prayer, no? Quy Phật, how do you say quy Phật, isn't it?
Dạ, hồi nãy thầy có nói cái ý là mình nghĩ đến Phật rất sinh động chứ đừng có nghĩ là phản lì giống như là bức ảnh hay là như là một cái pho tượng thì đừng nghĩ nó phản lì như vậy. Thì sau khi mình nghĩ đến Phật theo cái hình ba chiều ở phía trước mặt mình rồi thì lúc đó mình hãy đọc cái lời quy y nghĩa là nương tựa, mình hãy đọc là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
And when you're saying that prayer, just visualize that from Buddha Shakyamuni, just coming the white light, okay? White light and the nectar which comes into you and on your crown, okay? Which comes into your crown and the whole fill up your body with the white nectar and that help you remove the, all your physical and the mental obstacles.
Dạ, thì khi mà mình đọc quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hoặc là khi mình đã cầu nguyện với Phật rồi thì mình hãy nghĩ rằng từ phía thân của Phật đang hiện diện ở trước mặt mình có cái luồng ánh sáng màu trắng. Hoặc là mình nghĩ là có một cái dòng cam lồ màu trắng tuôn chảy từ nơi thân của Phật và sẽ chảy hoặc là ánh sáng chiếu lên trên đỉnh đầu của mình sẽ tràn ngập hết cơ thể của mình và trên cái đường đi đó thì ánh sáng hoặc là dòng cam lồ đó sẽ làm sạch hết tất cả mọi thứ ô nhiễm và dơ bẩn và mình có được cái năng lượng tốt và thanh tịnh.
Okay, that is what you have to do, okay, while saying the prayer. Then visualize that the second step when you're saying the prayer. Visualize that from there, the nectars and the white nectars coming and the dissolving not only into you, dissolving into the whole of the sentient beings and the receive the blessings of the Buddha. Okay.
Yeah, và mình luôn nghĩ là cái dòng cam lồ và cái ánh sáng hào quang từ thân của Phật nó không phải là chỉ chiếu và làm sạch cho một mình bản thân mình thôi, thì ánh sáng với lại cam lồ từ thân Phật cũng sẽ làm sạch và làm thanh tịnh cho tất cả mọi người xung quanh, cho tất cả mọi chúng sinh luôn.
Okay, so that's what you have to do.
Yeah, đó là những bước mà mình cần phải tiến hành.
Okay. So now here it comes one point, okay?
Yeah, thì ở đây có một cái điểm như thế này.
Up till here the practice is quite easy, no?
Yeah, thì cho đến bây giờ thì những cái bước thực hành mà thầy hướng dẫn như này đến giờ khá là đơn giản ạ.
Now here just now the while you are practicing second step, just close your eyes and think about the person whom you really don't like. Then while you are praying for the Buddha, just think that from the Buddha's the nectar is coming and the white ray is coming and the dissolving into that person whom you really dislike, okay? And also that person have received the Buddha's blessing. Then also you just visualize the person, your loved one, and just also visualize the, your loved one and the thing that also from the Buddha's, their nectars and the rays are coming and dissolve into all those people who you loved and also they receive the Buddha's blessings. Okay, two things you have to do.
Dạ, thì đến đây thì mình có được những cái bước thực hành rất là đơn giản. Thì mình ngồi mình nghĩ đến Phật ở phía trước mặt mình và từ thân của Phật sẽ có cam lồ màu trắng hoặc là ánh sáng màu trắng sẽ chiếu ra và chiếu đến mình và làm sạch cho cơ thể của mình rồi và chiếu đến tất cả mọi người xung quanh, chiếu đến tất cả chúng sinh, làm sạch cho tất cả mọi chúng sinh. Thì đến đó rất là đơn giản. Nên bây giờ khó hơn một tí nữa là mình hãy suy nghĩ cụ thể đến cái người nào mà mình không thích nè, người mình không thích, người mình không ưa đó. Thì mình nghĩ đến người đó, nghĩ là hào quang với ánh sáng của Phật cũng chiếu đến cái người mà mình không ưa đó, cũng làm sạch và thì cái người mà mình không thích đó cũng sẽ có được những cái ân phước từ Đức Phật. Hãy nghĩ như vậy.
This is one point.
Yeah, đây là một điểm thực hành.
It's about the point is it regarding about the, in the winter season. From the Konyung in the winter season and the snow will fall. Đúng không? Hmm?
Yeah, thì thầy kể câu chuyện thế này là vào mùa đông ấy, thì thường có tuyết rơi à.
And the spring season flower will bloom.
Yeah, và vào mùa xuân thì thường nở.
In the spring season, đúng không?
Đông gì cũng cứu. Dạ, thì mùa đông thì thường có tuyết rơi, còn mùa xuân thì thường hoa sẽ nở.
So now here comes the when your mind is peaceful, all seasons are the best. All seasons are good.
Dạ, cho nên nếu mà tâm mình đã nhẹ nhàng, tâm mình đã an lành rồi thì vào cái thời gian nào, vào mùa nào thì mình cũng cảm thấy rất là tuyệt. Tất cả đều là hoàn hảo đối với mình hết.
When your mind is not peaceful, winter is too cold. When my mind is not peaceful, the summer is so hot. When your mind is not peaceful, spring will be have a very windy.
Yeah, khi mà tâm mình lạnh mùa hè thì rất là nóng.
So that's why the thing is that to bring your mind to peaceful. So what we have to do is the two things. As being as a Buddhist practitioner, first thing is that we have to receive the blessings from the Buddha. So that's why the refuge meditation is that to receive the blessings from the Buddha.
Yeah, thì để mà cho cái bước đầu để mà mình thực hành để mình có được cái sự an lành ở trong tâm của mình đó là mình làm sao để mình nhận được cái năng lượng tốt từ Đức Phật. Cái năng lượng tốt đó mình gọi là sự gia trì hay là những cái ân phước từ Đức Phật đó, thì mình phải thực hành, mình nghĩ đến Đức Phật là mình nghĩ mình nhận được những cái năng lượng tốt, những cái ân phước từ Đức Phật thì sẽ khiến cho tâm mình được an lành hơn.
So now here comes the what is a blessing. Blessing is some form of the very positive energy. The Buddha's blessing is a very strong positive energy.
Thì thường mình gọi gia trì hay là mình gọi những cái ân phước từ Đức Phật đó là gì ạ? Thì sự gia trì của Phật hay mình gọi là cái phước báu mà mình nhận được từ Phật đó, nó là một cái dạng năng lượng rất là tốt, rất là tích cực. Thì mình nhận những cái năng lượng tốt đó từ Phật về phía mình.
So that's why today I see the many of you are very young people. So what you can do is the Buddha's blessing, you can do like one small experiment.
Dạ, thì qua cái camera thì thầy thấy ở trong lớp mình có rất là nhiều các bạn trẻ, những rất là nhiều người trẻ. Thì đối với lại cái điều mà thầy sắp nói sau đây thì mình có thể mình thử nghiệm như thế này.
What you do is to pick up the two small flower pot, same flower.
Dạ, thì cách mình thử nghiệm đó là mình có cái chậu hoa bé bé thôi, không cần to, hai chậu hoa bé.
And the put in the same place.
Dạ, thì hai chậu hoa này mình đặt chung ở trong một cái môi trường, mình đặt cùng nhau ở một cái nơi giống nhau.
And what you do is that the one pot every day morning and the evening just touch that pot and the meditate that from the Buddha's white lights and the nectar is coming and the dissolving into that pot. One pot, don't touch and they don't pray and they don't meditate at all, okay?
Hmm? Thì hai cái chậu hoa bé bé đó thì mình để cùng ở một địa điểm, nhưng mà một chậu hoa thì mỗi ngày mình đều ra mình chạm vào cái chậu hoa đó, rồi mình nghĩ đến Đức Phật, rồi mình nghĩ đến ánh sáng hào quang của ngài, rồi mình nghĩ đến cam lồ từ thân của ngài sẽ tuôn chảy và sẽ hòa tan, sẽ thấm vào cái chậu hoa đó. Rồi cái chỗ còn lại thì mình để yên, để mặc cho nó như vậy, em không có làm gì hết.
Now, both sides should be same. Keep it the same place and give the same amount of the water. Okay, receive then the same amount of the sun ray. And the one pot, just touch your hand and meditate, the Buddha's coming, the blessing, okay? Blessings and the white rays and the blessing coming to that pot. One pot, don't touch it, okay? Just see after the 3 weeks or 4 weeks later. We did that with them. I asked many students to do that. We see that always we see the flowers we touch and the receive the blessings grow much better. You can do that experiment, okay?
Yeah. Thì hai cái chậu hoa đó mình chọn là nó cùng một loại hoa, rồi mình để cùng một nơi, mỗi ngày mình tưới cùng một lượng nước. Cái nơi đó thì thì chắc chắn là cả hai chậu cũng sẽ nhận được cái lượng ánh sáng mặt trời trong một ngày nó đều như nhau. Thì chỉ có một điều khác biệt đó là một chậu ấy, thì mỗi ngày mình ra mình chạm vào cái chậu đó rồi mình nghĩ đến Đức Phật ở phía trước mặt mình, rồi ánh sáng hào quang từ ngài với lại cam lồ từ phía thân của Phật sẽ tuôn chảy và thấm vào trong chậu đó. Còn cái chậu còn lại thì mình để yên, mình không làm gì cả. Thì sau thử xem sau 3-4 tuần sẽ như thế nào. Thì thầy nói rằng những cái thí nghiệm như vậy thì thầy cũng đã làm rất là nhiều lần, và thầy cũng đã hỏi các đệ tử, các học trò của thầy cũng đã tiến hành rất là nhiều lần rồi. Và luôn luôn lúc nào cái chậu hoa mà có nhận được cái năng lượng tốt từ Đức Phật sẽ có được cái sự sinh trưởng tốt hơn cái chậu hoa kia.
So if you see the difference with the flower which grows better, that doesn't mean that you have the some special power. Okay, don't think that. That is the something that you are the blessings of the Buddha makes the changes. Okay.
Yeah. Thì nếu mà mình làm như vậy rồi mà mình thấy là cái chậu mà mình chạm vào rồi mình cầu nguyện với Phật đó nó sinh trưởng tốt hơn á, thì lúc đó mình đừng có nghĩ là mình có cái năng lượng siêu nhiên gì cả. Thì thật ra mình không có cái năng lượng siêu nhiên nào khác người rồi. Cái lúc đó là do cái năng lượng tích cực mà mình cầu nguyện với Đức Phật á, thì vì có được cái năng lượng đó cho nên cái chậu hoa này nó được sinh trưởng tốt hơn mà thôi.
But this time when you do experiment, do is like a very scientific way, okay? Same flower, same size of pot, same amount of the water, same temperature, do it exactly, everything same. Only the difference make it show one flower you touch and the meditate, the Buddha's ceremony and the Buddha's coming, the white ray and the water dissolving into that, okay?
Yeah, thì nếu mà mình có thử nghiệm thì mình hãy thử nghiệm một cách rất là khoa học, nghĩa là mình chọn hai cái chậu hoa cùng một loại hoa, rồi cùng một lượng đất, rồi cùng một lượng nước tưới mỗi ngày, để cùng một nơi nhận được cái lượng ánh sáng mặt trời với lại cái thời gian chiếu sáng đồng đều ngang hết nhau hết, là tất cả mọi điều kiện đều giống như nhau. Chỉ khác có một cái là mình một chậu thì mình nghĩ ca và cái năng lượng tốt từ Phật sẽ tan vào cái chậu đó, còn một chậu thì mình để yên, mình không có đụng chạm gì cả. Thì mình hãy làm thí nghiệm giống như vậy.
Okay, am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ cái thí nghiệm mà thầy vừa nói không ạ?
Okay, so if you want to try, you can try, okay?
Dạ, thì nếu mà mình muốn thí nghiệm thì mình có thể mình làm giống như vậy.
So what I want to say, tell you is that that is how the blessings and the meditative Buddha's blessing can affect the flower. Once it can affect the flower, then it is sure that it can affect your physical body. That means the one, the Buddha's blessing can affect the flower. That means that it can affect all the living beings. So that can affect you and your body. Okay?
Yeah, thì cái thí nghiệm như vậy, nếu mà mình làm thành công, mình thấy được cái sự khác chậu hoa, thì cái chậu nào mình cầu nguyện với Phật và có được cái sự gia trì, có được cái năng lượng tích cực từ Phật, nó sẽ sinh trưởng tốt hơn. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái năng lượng tích cực, cái ơn phước từ Phật nó sẽ tác động lên cái bông hoa tốt hơn ạ. Thì nếu mà ơn phước, cái năng lượng của Phật có thể tác động tốt lên bông hoa thì chắc chắn sẽ có thể tác động tốt lên cả cơ thể của bản thân mình, rồi cũng có thể tác động lên những người xung quanh, và cũng có thể tác động tích cực lên tới với tất cả chúng sinh.
Okay, so while you're doing the pot, just keep the touch your hand, okay, touch your pot, and then meditate Buddha Shakyamuni and visualize the from Buddha Shakyamuni white rays coming and the dissolving into that pot, that flower.
Yeah, thì khi mình làm thí nghiệm thì khi mà mình cầu nguyện cho cái chậu hoa đó, thì mình hai tay mình chạm vào cái chậu hoa, rồi mình nghĩ đến Đức Phật Thích Ca và tất cả những cái năng lượng tích cực của ngài, ánh sáng hào quang với lại cam lồ từ thân ngài sẽ tan hết vào trong cái chậu hoa đó, thì mình hãy thí nghiệm giống như vậy.
Okay, now that this is the now the third one, that is after the refuge. No refuge, then you have to say the refuge prayer, saying that I take quy, what do you say there?
Quy Phật.
Quy Phật, then?
Quy Pháp.
Quy Phật, then?
Quy Tăng.
Quy Tăng, right? Oh, okay, say that prayer, okay? Say that prayer, while you are saying that prayer, now that this here, that what you have to know, understand the three things, no? Buddha, Dhamma, and Sangha, okay? Mm.
Yeah, thì khi mà mình nghĩ đến Đức Phật Thích Ca phía trước mặt của mình rồi, mình đọc cái bài cái lời quy y, lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì cái chữ quy là tiếng Hán thôi có nghĩa là nương tựa, hoặc là mình có thể đọc tiếng Việt của mình là nương tựa con, nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con Tăng. Thì khi mà mình đọc như vậy thì mình phải hiểu rõ ở đây Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì.
Explanation of the Buddha and the Dhamma and the Sangha, I think that is my first book, isn't it? I think I explained that, you can read that my book. Yeah.
Thì Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, thì ở trong sách của thầy có xuất bản mấy cuốn sách rồi, thì thầy nhớ là ở trong cuốn sách đầu tiên thì thầy cũng có giải thích khá là rõ, thì mình có thể mình về mình đọc chi tiết hơn ở trong cái quyển sách đó à.
Very easy way. The Buddha is the person who succeeded to eliminate all the negative thoughts and the emotion. That is called the Buddha. Okay, very simple way.
Dạ thì bây giờ thì thầy sẽ giải thích một cách đơn giản nhất à. Thì cách đơn giản nhất thì mình có thể nói như thế này, Phật là người mà đã hoàn toàn loại bỏ hết, loại trừ hết tất cả mọi cái phiền não ở trong tâm của mình, thì người nào mà làm được cái chuyện đó thì người đó là Phật.
Okay, very simple way. That is a Buddha. Okay, everyone can become a Buddha.
Dạ thì cái cách đơn giản nhất hiểu với Phật là như vậy à. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng chúng ta thành Phật cả.
So that's why that we have that. That's why that we have the Buddha nature or the Buddha potential to become the Buddha. Okay.
Dạ, cho nên bởi vì là mình hoàn toàn mình có khả năng để mình loại trừ hết phiền não trong tâm mình, thì cái khả năng đó là chính là cái khả năng thành Phật của mình à. Thì cái khả năng thành Phật đó thì thỉnh thoảng mình cũng hay gọi là Phật tính à.
So now the thing is that now don't ask me the question that when you can become the
Dạ, thì khi nói là mình có thể thành Phật thì lớp học mình đừng có hỏi thầy là khi nào mình thành Phật.
This question only that you can answer this question, okay? Not me, yourself, okay?
Thì cái câu bản thân của mình có thể tự trả lời thôi à. Thì nếu mà hỏi thầy thì thầy không có trả lời được đâu à.
When I joined the monastery, I was age of five. I think five like the very small. I joined the monastery.
Dạ thì thầy nói thì xuất gia vào trong tu ở trong chùa vào lúc mà thầy khoảng 5-6 tuổi, lúc đó còn rất là nhỏ.
So I heard when I was around age of eight or nine, at that time I asked the one senior monk that how long it will take to become a Buddha.
Thì khi đó thầy ở trong chùa được vài năm, sau khoảng 8 là 9 tuổi thì thầy hỏi một một
So
thầy lớn hơn là
the senior monk told it will take me around millennia.
dạ thì cái thầy lớn đó mới trả lời là phải mất cả hàng triệu năm, rất là lâu để thành Phật.
Wow, so I was a small kid and I thought that's not my job. Really, it's a million years, it's very unimaginable.
Dạ thì lúc đó thầy nghe nói như vậy thì thầy mới 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 nghĩ rằng ồ thật là dài, chắc là mình làm không được đâu.
Thing is that sometimes now I look at the million years very short.
Dạ nhưng mà cho đến bây giờ thì thầy nhìn lại nếu mà tính thời gian hàng triệu năm thì tính ra cũng cũng ngắn chứ không phải là dài.
So that's why now when you look at the Buddha, okay, Buddha is the definition of Buddha is that, okay, Dharma is his teaching is a Buddha's Dharma. Sangha is that whoever the practice the Buddha's Dharma very properly, that's a Sangha. If you practice the Dharma very properly, you are the Sangha.
Dạ thì bây giờ thì nói đến Phật Pháp Tăng một cách rất là đơn giản, thì Phật thì như như nãy thầy đã giải thích rồi, thì một người mà đã hoàn toàn nghĩa là đã thành công trong việc mà mình loại trừ được hết tất cả mọi phiền não trong tâm mình thì người đó chính là Phật. Thì đối với lại một vị Phật như vậy thì tất cả những gì mà một vị Phật giảng dạy thì cái đó chính là Pháp. Còn Tăng Tăng hay mình hay thường gọi là Tăng già đó, thì Tăng là một một người nào đó mà đang thực hành rất là đúng theo những gì mà Phật dạy thì đó gọi là tăng. Cho nên nếu mà nói đến bản thân của mình, nếu mà mình thật sự mình thực hành đúng đắn theo những gì mà Phật dạy thì mình cũng là thuộc vào một vị tăng.
Now the second thing comes is the trust. Trust to the Buddha. Taking the refuge to the Buddha means that you are giving the faith on the Buddha, trust on the Buddha.
Dạ, thì cái điều quan trọng thứ hai lúc mà mình nghĩ là mình nương tựa Phật á, thì đó chính là niềm tin nè. Thì khi mà mình nghĩ là mình nương tựa vào Phật á, thì mình phải phải đặt niềm tin vào với Phật.
Now the real question comes is how many percent you trust on your Buddha.
Dạ, nên khi mà nói đến niềm tin của mình vào Phật thì lại sẽ có một cái câu hỏi là mình tin Phật được bao nhiêu phần trăm?
Trust is the one very strange thing.
Dạ, bởi vì niềm tin là một cái điều rất là kỳ lạ.
There is the one saying, very interesting saying.
Dạ, có một cái câu nói rất là hay như thế này.
When you trust someone blindly, two things will happen.
Dạ, khi mà mình tin mù quáng vào một ai đó thì nó sẽ có hai chuyện sẽ xảy ra.
When you trust someone blindly, two things will happen.
Thì khi mà mình tin mù quáng vào một ai đó thì sẽ có hai điều nó xảy ra.
You will have that person hold your life. You will have that person hold your life, or you will like a lesson hold your life.
Khi mà mình tin mù quáng một ai đó thì sẽ có hai điều xảy ra là hoặc là mình sẽ có được người đó cả cuộc đời của mình, hoặc là mình sẽ học được một bài học nhớ đời.
So when you trust someone in your life, whoever in your life, partners or the spouse or husband or wife or whatever, friends, whoever, when you trust it blindly, two things will happen. Whether you will have that person in the whole of your life, or you will get one big lesson that you will remember for your life.
Khi mà mình tin một ai đó mù quáng á, thì mình sẽ có hai điều có thể xảy ra cho mình á, là hoặc là mình sẽ có được người đó cả đời mình, hoặc là mình sẽ học được một bài học nhớ đời, cả đời mình sẽ không bao giờ quên cái bài học đó.
Now that you want to have the Buddha in whole your life, only the one way, trust 100% blindly to the Buddha. Whether you will have the Buddha in your life or you will get the one lesson in your whole your life, that will happen.
Nên bây giờ mình quay ngược lại với cái niềm tin đối với Phật à, thì chắc là mình sẽ muốn là mình sẽ có Phật trong cả cuộc đời của mình à, cho nên mình hãy tin Phật 100% đi à. Thì mình cũng có thể là mình hãy tin mù quáng Phật 100% đi, thì sẽ có hai khả năng thôi, là hoặc là mình sẽ có được Phật cả cuộc đời của mình, khả năng thứ hai là mình sẽ học được bài học nhớ cả cuộc đời luôn à.
Because in the relation, normally the relation doesn't work. When you have a 50% trust, that relation will never work. Whether you keep in the relation 100% trust or whether you keep the 0% trust, then the relation will go very well. 50% of the trust of the relation will never work.
Yeah, cho nên trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào, điều quan trọng nhất là niềm tin à. Thì chỉ có tin tưởng nhau thì cái quan hệ đó nó mới bền vững được. Hoặc là mình đừng tin gì cả, hoặc là mình nếu mà tin thì mình phải tin hoàn toàn, tin 100% luôn. Nếu mà mình chỉ cứ tin nửa vời, chỉ đặt niềm tin chỉ có năm, không thể nào bền vững được. Cho nên hoặc là mình tin hoàn toàn hoặc là đừng tin gì cả.
That's why what's happening is that nowadays the human to human relations become the more difficult. That's why the people are having the more relation with the virtual things, no virtual world.
Dạ, thì bởi cái vấn đề về niềm tin đó là cái vấn đề của xã hội hiện nay à. Bởi vì mình không có tin tưởng được người khác hoàn toàn, cho nên cái quan hệ, cái giao tiếp giữa người với người nó không có còn chắc chắn nữa. Cho nên là cái giao tiếp của mình đối với lại cái thế giới ảo nó càng ngày nó càng nhiều hơn là cái tương tác giữa mình với lại người khác.
So that's why crypto, Bitcoin become a famous. Crypto and the Bitcoin, no one knows the way it comes from. No one knows the who's this controlling the currency, but the people getting the trust.
Yeah, cho nên là cái tiền ảo bây giờ, crypto hoặc là Bitcoin thì nó rất là phổ biến. Tại sao nó phổ biến? Tại vì người ta không biết là nó bắt nguồn từ đâu, nó ở đâu ra, không ai biết cả. Nhưng bởi vì người ta không biết cho nên nó là đồ ảo, nên người ta tin nó rất là nhiều.
I'm not so sure Vietnam having the crypto or Bitcoin.
Yeah, I think yeah, we do.
Okay, because the few, I mean that's a third, 3 or 4 weeks back. One of my students, he's from the Middle East, okay, Arab, and yeah. So quite long back he's told me, and he was telling me he lost everything in the Bitcoin.
Dạ, tại vì 2-3 tuần trước thì thầy có một người quen ở Ả Rập là một nước ở vùng Trung Đông mà, người này nói với thầy là vừa mất trắng tài sản của mình, tại vì đi tìm đi đào Bitcoin. Bây giờ mất trắng hết, không còn gì hết.
Now that is he blindly trusted something, now he will have the lesson all his life.
Dạ, bởi vì anh ta đã tin một thứ 100% rồi. Cho nên bây giờ học một bài học nhớ đời.
Yes, the refuge, taking the refuge, the same thing that you have to build the trust on the Buddha. Trusting on the Buddha 100%. That is what you have to do.
Yeah. Cho nên cái nương tựa của mình ở đây á, là mình nương tựa vào Phật, cho nên hãy đặt niềm tin của mình hoàn toàn 100% luôn.
So Nepal, normally I was in Nepal in Kathmandu city. Normally we see that city, the city was protected by the Kuan Yin Buddha. So we have the very four very holy Kuan Yin Buddha in the Kathmandu.
Yeah, ở nước Nepal, ở chỗ của thầy ở là thành phố Kathmandu thì người ta vẫn hay tin rằng cái thành phố Kathmandu này là được bao bọc bởi cái sự bảo hộ của ngài Quan Thế Âm mà. Cho nên là ở trong Kathmandu thì người ta tin tưởng vào ngài Quan Thế Âm rất là nhiều.
So since the beginning, the COVID issue has not come Nepal, I was telling people definitely the Kuan Yin Buddha will blast the Kathmandu city, Nepal, and the Kuan Yin Buddha will blast and nothing will happen.
Dạ, thì ngay từ đầu khi mà cái tình hình dịch bệnh COVID nó chỉ mới bắt đầu thôi, thì lúc đó thầy cũng có niềm tin, thầy bảo với mọi thường hay bảo với mọi người là Đức Quan Âm sẽ bảo vệ tất cả mọi người ở trong thành phố.
But now it's the situation is the more than nearly 300,000 people get affected in the Nepal the COVID, but still I believe the Kuan Yin Buddha will protect the Nepal.
Yeah, thì bây giờ tình hình ở Nepal cũng tệ hơn là hơn 300.000 người đã bị nhiễm bệnh ở Nepal rồi, nhưng mà thầy vẫn tin là Đức Quan Âm, Ngài Quan Âm vẫn sẽ bảo vệ thành phố và tất cả mọi người ở trong thành phố.
Because my side, I have to trust him. Well, if he not protected, that his mistake, okay, not my mistake. From my side, I'm only I can trust and pray. That is what I can do from my side.
Dạ, thì bởi vì đối với thầy ấy, thì thầy đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, đó là mình tin tưởng hoàn toàn vào Ngài Quan Âm và mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm rồi. Thì bây giờ nếu mà có cái chuyện gì nó xảy ra thì lỗi nó không phải là lỗi của thầy, thầy đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, lỗi của Ngài Quan Âm không chịu đi bảo hộ người khác thôi. Chứ còn phía thầy đã làm xong nhiệm vụ rồi, đã tin tưởng hoàn toàn rồi, cũng cầu nguyện là đã xong rồi, không còn lỗi nào khác nữa.
Now maybe I will have a lesson for all my life, or I will have the Quan Âm Buddha all my life. Two things will happen.
Dạ, cho nên là tin như vậy rồi thì bây giờ sẽ có hai khả năng như hồi nãy thầy nói đó, hoặc là thầy sẽ học được một bài học nhớ đời, hoặc là thầy sẽ có được Ngài Quan Âm.
So still I believe and pray that the Quan Âm Buddha still will protect the Nepal and bless the Nepal. Still there's more than the 300,000 people affected with the COVID in Nepal.
Dạ, thì cho tới bây giờ thầy vẫn tin tưởng Ngài Quan Âm vẫn sẽ bảo hộ tất cả mọi người ở trong thành phố. Tuy là cái tình hình nó có tồi tệ hơn là hơn 300.000 người đã nhiễm bệnh ở Nepal rồi, nhưng mà thầy vẫn tin chắc vào điều đó.
So now the second thing is the trust is that when everything is going well, trust is the very easy. In the difficult time, trusting is the very different, okay?
Thì bây giờ nói riêng về niềm tin đó, thì khi mà mọi chuyện nó suôn sẻ, mọi thứ đều tốt đẹp, thì cái chuyện mà mình tin tưởng người khác rất là dễ dàng. Nhưng mà trong cái thời điểm mà mình phải đối mặt với lại khó khăn, thì tin tưởng nó sẽ là một cái điều rất là khó làm.
In the Buddha's time, when he was there, all the his students, great students also surrounding him, when the suddenly one elephant attacked the Buddha, all run away, left the Buddha. Only the Buddha's, his attendant, Ananda, was near with the Buddha. Rest of the all great students, like a Mongol Putra, Shariputra, they all left the Buddha and run away. Only the Ananda was near the Buddha when it was an elephant attacking the Buddha.
Yeah, thì khi mà Đức Phật với đệ tử của Ngài ở trong những cái hoàn cảnh êm đềm, tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ, thì tất cả đệ tử ai cũng tin tưởng vào Đức Phật. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là đang ở trên cái con đường đi khất thực ấy, thì có một con voi dữ nó tấn công cả một đoàn tu sĩ đi khất thực, thì lúc đó tất cả mọi đệ tử đều bỏ chạy hết, bỏ lại một mình Đức Phật. Thì ngay cả Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng đã bỏ chạy, chỉ có một mình Ngài Ananda là còn đứng đó với Đức Phật và đối diện với lại con voi dữ.
So that's why this story tells a very good message in your difficult time. I think that many of your friends or the circle might left you, okay? When they left you, don't worry. Even the Buddha's time, same thing happens, okay? He is the great student. He is the one that many things left at him. When the animal elephant came to attack him, okay? But only the Ananda left. So this will give you a very good lesson in your life, okay? In your tough time, many will might leave you, okay? But always remember this. Yeah.
Dạ, cho nên đó là một cái câu chuyện rất là đáng nhớ. Cái câu chuyện về Đức Phật khi mà bị con voi dữ tấn công, thì tất cả mọi đệ tử đều bỏ lại Phật, đều bỏ Phật mà đi. Thì những người đệ tử mà bỏ Phật mà đi á, thì đều là đại đệ tử, là những đệ tử rất là lỗi lạc của Phật. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn thì vẫn bỏ Phật ở lại để đương đầu với voi dữ của mình. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà lúc mà mình gặp khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ quay mặt với mình. Thì điều đó mình không có lấy làm buồn, tại vì mình hãy nhớ là thời của Phật, ngay cả Phật có những đệ tử rất là lỗi lạc, họ cũng bỏ Phật mà đi. Cho nên đối với mình, nếu mà mình gặp khó khăn thì bạn bè quay lưng lại với mình, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cho nên cái câu chuyện của Phật vừa rồi là một cái câu chuyện rất là đáng để mình nhớ đến lúc khó khăn, thì hãy nghĩ đến câu chuyện như vậy.
So that's why this is the something that today is saying very nice thing. Having 1,000 friends is not a great thing. Just having a one friend when standing with you, when the thousands are against with you, that's a great.
Cho nên có một cái câu nói rất là hay, đó là mình có hàng ngàn người bạn, điều đó chẳng có gì là hay ho cả. Nhưng mà có một người bạn ở lại với mình trong lúc khó khăn, thì trong khi một ngàn người kia quay lưng với mình thì đó là một cái chuyện rất là tốt mà mình có được ở trong cuộc đời.
Really, one time I don't want to mention the name. One family told me that the daughter-in-law left it her because when she was not keeping well physically, because thought that that they have to serve her and help her.
Thì có một cái câu chuyện mà thầy đã từng nghe, một câu chuyện rất là buồn. Thầy không có nói tên ở đây, nhưng mà hoàn cảnh là có một người bị bệnh. Thì khi mà bị bệnh khó khăn thì người con dâu ở trong gia đình thấy là mẹ chồng bị bệnh, cho nên là không muốn ở với mẹ chồng nữa, tại vì vướng víu, không muốn lo lắng cho mẹ chồng, nên nó bỏ đi, không ở trong gia đình nữa.
So that's why when you have a full trust in the Buddha, I always believe that when you have a full trust in the Buddha, even if the very difficult, so the Buddha's the blessing will come in a very different ways, okay?
Cho nên là thầy tin rằng nếu mà mình đặt niềm tin của mình hoàn toàn vào Đức Phật, thì ngay cả trong những cái thời điểm khó khăn thì mình sẽ luôn có được sự bảo hộ của Phật. Phật sẽ luôn cho mình những cái năng lượng tốt, cho mình những cái ân phước và gia trì. Nhưng mà nó sẽ thể hiện theo rất là nhiều cách khác nhau. Nhưng mà chắc chắn là những cái ân phước gia trì đó lúc nào cũng sẽ có với mình.
So that's why that if you look at a blind person, cannot see anything.
Yeah, thì khi mà mình xem một người mù thì không thể thấy bất cứ điều gì.
Even the one blind man get the friend another blind.
Yeah, thì một người mù này thì có thể làm bạn với một người mù khác.
They will feel much more confident. Even though your friend is blind.
Yeah, thì ở trong cái mối quan hệ đó, trong cái tình bạn đó, họ sẽ cảm nhận rất là sâu sắc. Dù là hai người đều mù cả, không được nhìn thấy nhau, nhưng mà trong cái tình bạn đó thì họ sẽ có được những cái cảm nhận, cái tình bạn rất là sâu sắc.
So same thing in this life. So that's why the Buddha is something, not only the Buddha is something that who you, just like who protects you, in which that he heals you, okay? But the things that way, okay? And that then that also the most important thing, as I told you, trust, okay? Faith, that's the most important, okay?
Yeah, cho nên chúng ta hãy nghĩ đến Đức Phật, không phải là chỉ là ở trong cuộc đời này, nếu mình tin Phật thì không phải là Phật chỉ có bảo vệ mình, mà Phật còn rất là gần gũi với mình, lúc nào cũng hiện diện với mình. Thì như vậy thì để có được những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm như vậy, thì mình hãy đặt niềm tin của mình hoàn toàn vào Phật.
In the Vietnam, I think the one, if the one fortune teller tells that the, oh, you should not wear the red cloak this year, you will have a lot of obstacles.
Yeah, thì nói rằng ở Việt Nam thì nếu mà mình hay đi xem bói nếu mà thầy bói nói là năm nay bị kỵ, không được mặc đồ đỏ, chắc là mình nghe lời thầy bói nhiều hơn.
I think you will follow the advice.
Yeah, thì nếu mà thầy bói nói gặp năm kỵ không được mặc quần áo đỏ, thì chắc là mình sẽ nghe lời thầy bói, mình tin thầy bói nhiều hơn.
Buddha is 1,000 times more wise than this fortune teller. So what you have to do is that that he follow the his word.
Đức Phật, bản thân của Đức Phật là cách đây mấy ngàn năm trước đã nói rất là nhiều điều hay hơn cả thầy bói, nói những điều tiên tri, những điều đúng đắn hay hơn thầy bói. Thế thì tại sao mình lại không nghe theo lời Phật dạy?
I heard that not many fortune tellers are blind. The blind man cannot see the things front of his own the table. He do not see anything what's front of them. What can they see in the future?
Thầy nói, nghe nói là tất cả đa số ở Việt Nam đều là bị mù hết mấy ông thầy bói mù thì nếu mà ngay cả thầy bói mà đã không có thấy rõ được những cái đồ vật mắt mình cũng không thấy rõ được, thì làm sao có thể thấy rõ được tương lai phía trước của mình.
There was one fortune teller, okay, ancient time. There was one fortune teller.
Dạ thầy, ở thời xưa có một ông thầy bói.
And the very middle of the night, he was looking in the star and the calculating and the yeah. And he was looking at the stars and the calculating the effects on the world and the calculating, and the middle of the night he's walking and he fell into the well. Okay. Well, no? What tomber, what remember himself? Okay?
Dạ thì ông thầy bói này buổi tối thường hay nhìn lên trời, chiêm tinh thì phải nhìn lên trời thấy sao, rồi thấy trăng, nhìn trăng sao bắt đầu tính toán vận mệnh. Thì trên đường đang đi lòng vòng nhìn lên trời để ngắm sao để tính toán, thì trượt chân té lọt vào cái giếng.
So then he shouted for the help. Then all the women came and the help came and they took out from the well.
Dạ thì lúc mà ông thầy bói té giếng xong thì ông ấy la lên và có một người phụ nữ ở gần đó đến cứu ông thầy trèo lên cái giếng.
So then he was so happy and told the old woman that wow, So you saved my life. Come tomorrow to my place. I will tell you of the future. What is going to happen 10 years for you? What is going after 20 years after you? Normally the kings and the peoples, when they come to me, they have to wait for me hours. But for you, you don't have to wait me. Just come straight to my house tomorrow.
Dạ, thì lúc đó thì lúc đó thì ông thầy bói này ông mới nói với người phụ nữ kia là rất là cảm ơn cô đã cứu tôi. Ngày mai cô hãy đến nhà tôi sẽ nói cho cô biết tương lai vận mệnh của cô trong 10 năm, trong 20 năm nữa như thế nào. Thông thường thì cả vua và hoàng hậu nếu mà đến để nhờ tôi xem giúp tương lai thì cũng phải chờ, chứ còn cô đến thì tôi sẽ xem liền cho cô.
Then that old woman laughed and told that you cannot see the few step ahead of you yourself. What you can see about my future?
Dạ, thì cô này lúc này cô mới trả lời rằng thì cái giếng ở cách trước mặt thầy mấy bước thầy còn không thấy nữa, thì tương lai con làm sao mà thầy thấy được.
So same thing like that, the Buddha is something, Dharma is something, his instruction to us. That's why when you take the rabbit of Dharma, you have to think that I will follow the Buddha's instruction, Buddha's will very properly.
Thì ở đây cũng giống như vậy, khi mà mình tin vào Đức Phật thì có nghĩa là mình nghĩ là mình đương tự vào Phật, mình sẽ nghe theo những cái gì mà Phật hướng dẫn, đúng những cái lời dạy đúng đắn của Phật thì mình sẽ nghe theo, mình sẽ thực hành theo. Nên mình phải tin tưởng Phật và mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm theo những gì mà Phật.
So now in here in the liberation of palm, when you take the refuge, it say the four refuge. First we'll say that we take refuge to the master, then Buddha, then Dharma and the Sangha. Okay.
Thì ở trong giải thoát trong lòng tay, quyển sách giải thoát trong lòng tay thì mình sẽ thấy là có quy đến bốn nơi rồi. Thì có nghĩa là quy vào vị thầy, rồi mới quy vào Phật, quy vào pháp, quy vào tăng.
So that will I explain that once later more about the master. Okay, taking the refuge to the master. What does that mean? Okay.
Dạ, thì cái phần đầu nghĩa là quy y, hay là mình nói là nương tựa vào vị thầy đó thì ý nghĩa là như thế nào, thì ở phần sau ở trong chương trình học mình sẽ học chi tiết hơn và thầy sẽ giải thích chi tiết hơn.
Okay, now the here in the this week what you have to do is you have to meditate. Okay, Buddha Shakyamuni, then when you say that I take refuge to the Buddha, Dharma, Sangha, then just visualize the ray coming and the dissolving into you and the, all of the sentient beings. Okay, then receiving the Buddha blessing.
Dạ, cho nên tuần này mình có cái bài tập về nhà. Khi nãy thầy có nói rồi là mình hãy nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni rất là sống động ở phía trước mặt của mình, và có hào quang từ thân của Phật, rồi có cam lồ từ thân của Phật sẽ tuôn chảy và làm sạch hết tất cả mọi ô nhiễm ở trong mình, rồi cũng làm sạch hết tất cả mọi người xung quanh và làm sạch hết cho tất cả mọi chúng sinh, và mình hãy thực hành giống như vậy.
That's what you have to do. Then if you want to do the research or the experiment with the flower, you can carry on. Okay, this week.
Dạ, thì đó là cái phần bài tập về nhà mình hãy thực hành trong tuần này. Ngoài ra thì đối với cái phần thí nghiệm mà khi nãy thầy có giải thích, nếu mà ai mà muốn làm thêm thì mình hoàn toàn mình có thể mình tự chuẩn bị, mình tự làm thêm ở nhà.
Okay, it may take a few weeks.
Dạ, thì cái thí nghiệm như vậy thì có thể phải kéo dài khoảng vài tuần thì mình mới thấy rõ được kết quả.
So English they are saying seeing is believing. Seeing is believing, no? English they are saying seeing is believing.
Yeah, tiếng Anh có một cái câu là có thấy thì mới tin được.
So that's why if you touch on the pot and do the experiment, if you see the difference with the Buddha's the blessing, the flowers grow better, then you can believe on the Buddha's blessing, yeah?
Cho nên nếu mà mình làm cái thí nghiệm đó, mình chạm tay vào cái chậu hoa rồi mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến hào quang của ngài, của Phật tan vào cái chậu hoa đó, nếu mà sau vài tuần mình thấy được cái chậu hoa nó sinh trưởng, nó tốt hơn cái chậu hoa còn lại, thì lúc đó chắc chắn là mình sẽ tin là nó có cái tác động từ cái năng lượng của Phật. Khi mà mình cầu nguyện, cái năng lượng nó sẽ tác động đến bông hoa. Nếu mà mình tin vào chuyện đó, mình thấy được cái sự khác biệt đó, thì chắc chắn mình sẽ tin vào chuyện đó.
Okay, and the experiment is not a homework, okay? This week, the homework is you do the meditation, okay? Two kind of the meditation, just concentrating on your breath, then the meditating on the Buddha's, okay? Saying the refuge prayer and the meditate on the Buddha and the visualize the white lights coming from the Buddha and the dissolving into your body or the dissolving into the whole sentient beings. Okay.
Dạ, cái thí nghiệm đó thì không phải là bài tập về nhà. Thì nếu mà ai muốn làm thí nghiệm thì mình có thể mình tự làm. Còn bài tập về nhà thì có hai bài tập về nhà là Bài tập thứ nhất là chúng ta hãy thiền, mình tập trung vào hơi thở của mình mỗi ngày. Bài tập thứ hai đó là mình hãy nghĩ đến có Đức Phật Thích Ca hiện diện ở phía trước mặt mình, và có cái hào quang và cam lồ tự thân của Phật sẽ chảy đến và làm sạch hết cơ thể của mình, rồi làm sạch hết tất cả mọi chúng sinh. Đó là bài tập thứ hai.
So now in this liberation the palm, they talk a lot of the different Buddha. So you will get confused if you are very new to the Buddhism. Just only think Buddha Shakyamuni, very simple way, okay? If you still don't know the how the Buddha Shakyamuni looks like, just search in the Google, okay? You will find.
Yeah. Ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây có nói đến rất là nhiều Phật. Cho nên nếu mà mình ngồi nghĩ đến nhiều Phật giống như là trong sách giải thích thì rất là phức tạp. Đặc biệt nếu mà mình cực kỳ mới đối với đạo Phật, mình không biết gì nhiều thì cái chuyện đó sẽ làm rối trí mình thêm. Cho nên mình chỉ cần nghĩ đến Đức Phật Thích Ca thôi. Còn nếu mà mình cũng không biết Đức Phật Thích Ca là ai thì mình có thể tìm ở trên Google, mình sẽ biết Phật Thích Ca là ai.
So Buddha Shakyamuni might be day to day, time to time, it might change his face, okay? Recently he have not updated his picture in the Facebook, so I don't know how he looks recently, okay?
Dạ thì nếu mà mình tìm ở trên mạng hình của Phật Thích Ca thì có thể sẽ tìm thấy nhiều hình khác nhau, tại vì qua từng cái thời đại, qua thời gian rồi thì ai cũng phải thay đổi, cho nên Phật Thích Ca qua thời gian cũng thay đổi. Nên dạo gần đây Phật Thích Ca không có tải mấy cái ảnh nào ở trên Facebook hết, cho nên mình sẽ không biết được mặt của Phật gần đây như thế nào đâu.
So that is not that important. Okay, many important thing is that you are on the trust and the faith to the Buddha. That's the most. When the Buddha is really he, in the time to time, he might change, but when you are the trust and the faith towards him, the very strong, that is Buddha's the blessing will be always there. Okay.
Yeah, nhưng mà tất cả những cái chi tiết đó, cái diện mạo bên ngoài á, thì nó không có quan trọng bằng cái niềm tin của mình vào Phật. Cho nên là trong cái mối quan hệ kết nối của mình đối với Phật thì nó sẽ gần gũi khi mà mình đặt niềm tin của mình hoàn toàn vào Phật. Cho nên mình hãy tin tưởng Phật hoàn toàn thì mình sẽ có được cái trải nghiệm gần gũi hơn với Phật.
I will give you the one hint of how the Buddha looks.
Dạ, thầy sẽ có một cái mắt nhỏ như thế này cho mình biết là Phật trông như thế nào.
Buddha born in Nepal, especially he was born in the such a born in Nepal and that he should look like a Nepal. That's a good look.
Dạ thì Đức Phật là một người đã được sinh ở nước Nepal, cho nên cái diện mạo gương mặt của Phật thì chắc chắn sẽ nhìn giống người Nepal nhiều nhất.
Okay, just okay. That is a may half joke. Okay, I'm just half joke and half true. Okay.
Dạ, cho nên có cái mắt nước nhỏ nhỏ như vậy có thể sẽ giúp mình dễ mình hình dung diện mạo Phật hơn.
Okay, now in the liberation palm, it gives a lot of jokes about a lot of the different Buddhas. So that will make you a little bit confused, okay? You don't have to go with a lot of the Buddhas. Whatever Buddha you know, Buddha Shakyamuni, Kwannon Buddha, Ajita, isn't it? You can just visualize these Buddhas, okay? All the same, okay?
Dạ, cho nên là mình không cần phải theo những cái chỉ dẫn chi tiết ở trong sách giải thoát trong lòng tay, tại vì ở trong sách nói đến rất là nhiều Phật, có thể sẽ làm mình bị rối trí thêm . Cho nên để mà thuận tiện thì mình hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca. Thì mà ở đây nói đến Đức Phật Thích Ca có nghĩa là mình hãy nghĩ đến cái vị Phật nào mà mình cảm thấy quen thuộc hàng ngày . Ví dụ như là mình nghĩ đến Phật Thích Ca cũng được, hoặc là mình nghĩ đến Phật A Di Đà cũng được, hoặc nếu như mỗi ngày mình cầu nguyện với ngài Quan Âm thì mình nghĩ đến ngài Quan Âm cũng được .
Okay, so that's the thing. So this time that you just meditate on that, okay? Buddha's the blessings and the, okay, the refuge, okay? Buddha's refuge prayer, okay?
Yeah, cho nên đó là cái cách thực hành để mình nghĩ đến Phật và mình phát tâm nương tựa vào Phật.
Okay, and also read the liberation palm that part, okay? I think in that part a little bit they explain the very detailed. So what I told you today, I summarized all the point. Okay, very simple way.
Yeah, và ngoài ra nếu mà có thời gian thì lớp mình có thể đọc thêm ở trong giải thoát trong lòng tay. Ở trong giải thoát trong lòng tay có nói rất là chi tiết về phần này, có kể đến nhiều Phật, nhưng mà những gì mà thầy vừa hướng dẫn khi nãy đến giờ là những cái điều rất là quan trọng nhất và những điều cốt lõi nhất ở trong cái phần đó.
One thing you should know that in the Buddhism there are the thousands of the thousands of Buddha.
Dạ, một cái điều mà mình nên hiểu đó là ở trong đạo Phật có rất là nhiều Phật, có hàng ngàn Phật.
In the other religion there will be only one God.
Dạ, ở các cái tôn giáo khác thì chỉ có một thượng đế mà thôi.
Because in the Buddhism there were thousands of the Buddhas, because everyone can become the Buddha. So that's why the more and more Buddhas there. So when you become the Buddha, Buddha's number will be one more, they get increased.
Yeah, lý do tại sao là như vậy là bởi vì ở trong đạo Phật mình á, thì mình hoàn toàn mình có thể thực hành để mà bản thân mình cũng sẽ thành Phật. Nên nếu một ngày nào đó mình thành Phật á, thì cái số lượng Phật sẽ tăng thêm một. Nên đó là lý do mà mình có rất là nhiều Phật, có đến hàng ngàn cái Phật luôn ạ.
If you all get the Buddhas, I think nearly 300 people, 300 people means 300 more Buddha will number will increase. Okay, that is
yes. Thì thầy nói rằng nếu mà hết lớp mình đều thành Phật hết thì bây giờ sĩ số của lớp mình hiện giờ đang nghe trong buổi ngày hôm nay là cũng gần 300 mà, cho nên là chắc sẽ có thêm gần 300 Phật nữa. Cho nên là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thầy nói điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Okay, then you can think of what the name should be there, what kind of the Buddha should be called, okay? Buddha Shakyamuni, Buddha Kwanin Buddha, and then you can add your name and then will be the Buddha something, okay?
Dạ, cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình có thể mình sẽ thành Phật. Bây giờ mình có thể nghĩ là đến lúc mình thành Phật thì mình sẽ muốn lấy tên như thế nào, muốn lấy danh hiệu như thế nào, mình nghĩ sẵn. Thì để muốn mình thành Phật thì cái tên, cái danh hiệu Phật của mình nó sẽ được đặt ngang hàng với lại Phật Thích Ca luôn.
This is the Buddhism, how the structure. Yeah. Buddhism structure is something like that, that everyone can become the Buddha. Everyone had that potential. Okay, this is the one of the main Buddhism, the concept or the idea or the theory. Okay.
Yeah, cho nên đây là cái quan niệm cốt lõi trong đạo Phật là bất kỳ ai cũng có thể mình thành Phật hết. Cho nên là đó là lý do mà có rất là nhiều Phật ở trong đạo Phật.
Okay. Thank you. Today we'll stop here. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến lớp mình.
Today maybe the next time I should pay for the Netflix, no? Like that, pay for the Netflix, then I can see the other video we have not turned on. Yeah.
Dạ, thầy nói là hôm nay về sẽ tranh thủ trả tiền Netflix để hôm sau mấy cái ô đen đen mình có thể thấy được camera của mọi người ha.
I cannot see the many of the videos, no? So turn on the video, I cannot see that. Now I have to pay for Netflix. So hope that I can see the others, no? We have not turned on the video.
Dạ, thầy nói là mấy cái ô đen đen bây giờ chưa có thấy được thì bây giờ về thầy về sẽ tranh thủ trả tiền Netflix để tuần sau là hy vọng sẽ thấy được đủ hết mấy ô đen.
Okay, thank you. Come on.
Dạ thầy, dạ thầy cảm ơn đến lớp học. Thank you very much.
Hẹn gặp lại, đúng không? Hẹn gặp lại. Cơ.